là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần tin tức thời sự trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới các thế lực thù địch vẫn sẽ tiếp tục tấn công phá hoại chủ trương đường lối chính sách của Đảng, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế cũng như đời sống việc làm của người dân. Đòi hỏi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác phải bám sát vào sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 Trung ương. Các thành viên các cấp các ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn. Cùng với đó là đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường quản lý giáo dục động viên cán bộ công chức viên chức người lao động sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, tích cực lan tỏa cái hay, cái tốt, cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, dũng cảm đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai trái. Trong tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Phong Du Hạ, Phong Du Thượng và Xuân Tầm. Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri các xã kiến nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi cùng các chính sách hỗ trợ nông lâm nghiệp và thủy sản, hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án giao thông nông thôn đối với các xã đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, cử tri kiến nghị hiện tại tuyến đường trục chính đường Đông An Gia Hội chạy qua địa phận xã Phong Du Hạ đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị tỉnh sớm đầu tư cho nhân dân đi lại thuận tiện, đầu tư xây dựng nâng cấp điện lưới quốc gia, nâng cấp trạm y tế xã, đầu tư cấp nước sạch hợp vệ sinh cho các thôn bản đặc biệt khó khăn, có chính sách ưu tiên vùng 2 đối với khu vực miền núi. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao đổi làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các nhóm vấn đề về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn tại các xã vùng khó khăn. Đồng chí cũng đề nghị huyện Văn Yên cần quan tâm dành nguồn lực để đầu tư xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay quan tâm chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách đối với học sinh bán trú trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận các xã Việt Thành, Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị. Ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền xã Việt Thành, Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu hoàn thành 5 trên 5 nhóm tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Xã Bảo Hưng phấn đấu chỉ còn 0,12% hộ nghèo, xã Việt Thành không còn hộ nghèo, cận nghèo. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn hai xã tiếp tục thay đổi phương thức sản xuất, duy trì và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp thâm canh tăng năng suất, tăng cường tuyên truyền, vận động đến nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh và những người bị nhiễm chất độc da cam, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của cấp ủy chính quyền địa phương đối với sự hy sinh xương máu cho độc lập tự do của các thương binh liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và địa phương luôn dành sự quan tâm lớn đối với các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình có công trên địa bàn.
Thưa quý vị, vị và các bạn, nếu như trước đây chỉ có cán bộ công chức viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, thì nay nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên tới mức cao. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi... lên ngồi cùng chúng tôi, cô nhá.
Dạ, vâng, có ngay đây ạ. Dạ,
ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém. Anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong. Lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian. Ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm. Mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong. Nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cấp chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cấp nào.
Chuyện vời.
À, vâng ạ. À, mà này, cô Thu này.
Dạ.
Cô còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ui giời ơi, ai chưa bắt Tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác Tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thực với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy. Em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông... ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm. Thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng, tôi đóng vài trăm. Và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ, tôi được nhận lương hưu đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan. Trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm. Nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa. Thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền mà nó sợ vợ ông ạ.
mỗi lần cho tiền nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông ôm cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào. Muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Thần ông.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu đủ ăn đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con.
Giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi. Con dâu tôi. Cháu đang công tác tại bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện dặn đến đón bố và bác nên xong việc sớm con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng, đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. Thế hả? Vâng, và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tỉnh thế này. Và nhiều người già bị con cháu hắt hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy.
Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả?
Được. Cô Thu à, đơn giản hơn, cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay,
cái này
quá
là
hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, cháu nói cụ thể hơn chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cháu ạ.
Dạ.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy là 154.000 đến mức cao nhất ấy là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy thì có thể đóng vài 3 triệu. Người khó hơn ấy thì có thể đóng ở mức vài 300, 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng. Quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi 2 đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ấy, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ấy, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ, mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ, hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình.
Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi. Phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi, bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở khai thác tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế của từng vùng, với việc triển khai kịp thời có hiệu quả các chủ trương chính sách về tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển các vùng sản xuất phù hợp với điều kiện của từng địa phương, sản xuất nông nghiệp của huyện Bình đang chuyển mạnh từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, tạo được những sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xã Hán Đà, huyện Yên Bình hiện có 169 hectare chè kinh doanh. Xác định chè là cây kinh tế chủ lực của địa phương, những năm gần đây xã đã tuyên truyền vận động nhân dân trồng thay thế giống chè trung du bằng giống chè LDP1, LDP2, hướng dẫn bà con cải tạo đầu tư thâm canh và chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Lã Mạnh Hùng, thôn Trác Đà, xã Hán Đà, huyện Yên Bình nói.
Và hiện nay bản thân gia đình của tôi cũng như người dân Trác Đà nói chung đang cố gắng đi hướng là chuyển đổi cây chè, cải tạo những cây chè giống có chất lượng cao. Thế và trong thâm canh thì đi sâu vào thâm canh cây chè là ở cái điều kiện tức là trồng sinh học, phun thuốc sinh học và đầu tư phân bón hữu cơ, không đi sâu vào vấn đề hóa học.
Hiện nay sản phẩm chè xanh Hán Đà đã được công nhận là sản phẩm nông nghiệp an toàn của tỉnh Yên Bái, có đầy đủ mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc và được đóng hộp phù hợp với sự lựa chọn của người tiêu dùng. Hợp tác xã Cựu Chiến binh, xã Hán Đà hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định huyện đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm chất lượng OCOP 3 sao trong năm 2021. Ông Trần Tường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Cựu Chiến binh, xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi đang tập trung, đang đề nghị với lại nghiên cứu là một là xây dựng lại, một là về cái giống, là thay đổi những cái giống để đảm bảo cái chè xanh có chất lượng. Với cái thứ hai là bố trí cho nhân dân được tập huấn chuyên môn kỹ thuật. Và cũng đề nghị là nghiên cứu để làm sao giải quyết một vấn đề nữa, đó là về cái máy móc thiết bị, làm sao để tạo điều kiện tốt nhất để cho khi mà sản xuất ra sản phẩm chè tốt được tốt hơn.
Thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, huyện Yên Bình đã chỉ đạo 100% các địa phương trong huyện đăng ký, mỗi địa phương xây dựng ít nhất một sản phẩm OCOP, ưu tiên những sản phẩm chủ lực thế mạnh của từng xã. Đến nay, huyện đã xây dựng được 10 sản phẩm nông sản theo tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao, đó là chè xanh và chè túi lọc Hương Lý, măng khô và măng chua Thác Bà, gạo hương Chiêm Bạch Hà, cá mương sấy và cá rô phi lọc xương sấy Hồ Thác Bà. Sản phẩm du lịch cộng đồng Bảo Ngọc làng ven xã Ngọc Trấn. Sản phẩm cá mương sấy Hồ Thác Bà của Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Yên Bình. Riêng sản phẩm bưởi Đại Minh của Hợp tác xã Bưởi Việt Gáp Đại Minh đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Trong đó, sản phẩm gạo Bạch Hà, cá Hồ Thác Bà và bưởi Đại Minh được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận độc quyền. Đây là cơ sở quan trọng để huyện Yên Bình tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thông qua bộ nhận diện nhãn hiệu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người nông dân, đồng thời mở ra hướng đi bền vững cho sản phẩm nông sản chủ lực của huyện, thay đổi hình thức canh tác truyền thống theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và thâm canh sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp sạch. Anh Nguyễn Mạnh Thường, thôn Phai Thao, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói.
Để chăm sóc tốt cho cây lúa, gia đình tôi thường áp dụng khoa học kỹ thuật trồng trọt như dùng phân vi sinh, và tới thời điểm cần thiết thì tôi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được cho phép và không ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như được hạt gạo chất lượng ngon.
Năm 2021, huyện Yên Bình đặt mục tiêu có thêm 10 sản phẩm thuộc các ngành nghề chăn nuôi, thủy sản và du lịch được cấp chứng chỉ OCOP 3 sao. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, tăng cường hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết cụ thể, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực của huyện. Đến nay, huyện đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng cây ăn quả có múi 1.100 ha, vùng gạo đặc sản xã Bạch Hà 154 ha, vùng quế 1.000 ha, phát triển thủy sản Hồ Thác Bà quy mô trên 2.000 lồng cá. Là cơ sở được huyện Yên Bình lựa chọn hai sản phẩm là cá lăng sấy và ruốc cá lăng xây dựng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2021, Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim đã tập trung đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi, thường xuyên kiểm định nguồn nước cũng như nguồn thức ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo vùng nguyên liệu ổn định cho chế biến cá thành phẩm. Hiện tại, Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim đã thiết kế bao bì tem truy xuất nguồn gốc, đồng thời lập hồ sơ trình Hội đồng Thẩm định huyện Yên Bình chấm điểm sản phẩm OCOP năm 2021. Bà Vũ Thị Thu Hương, Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim, huyện Yên Bình nói.
Để nâng cao chất lượng sản phẩm cá Hồ Thác Bà, thì hiện tại đơn vị chúng tôi là thực hiện các cái quy trình chăn nuôi theo đúng tiêu chuẩn của Việt Gáp để đảm bảo đầu ra là con cá đạt tiêu chuẩn sạch, không dư lượng các chất kháng sinh, cũng để phấn đấu đưa vào các cái thị trường cũng như là cùng với tham gia tạo các chuỗi liên kết để đưa sản phẩm được đến tay người tiêu dùng một cách đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Việc xây dựng sản phẩm OCOP được xem là một tấm vé thông hành để đưa sản phẩm vào các siêu thị, trung tâm thương mại lớn và xuất khẩu ra nước ngoài. Do vậy, thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích các địa phương, đơn vị tham gia chương trình. Cùng với quy hoạch thành các vùng sản xuất tập trung, huyện chỉ đạo các xã thị trấn xem xét nghiên cứu điều kiện thế mạnh các địa phương đơn vị để lựa chọn xây dựng sản phẩm đặc trưng đảm bảo các tiêu chí. Qua đó không chỉ khai thác được tiềm năng thế mạnh của từng địa phương mà còn giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Đồng chí Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới, thì huyện đang triển khai thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, có đăng ký với tỉnh triển khai thực hiện 6 cái dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cho các cái sản phẩm chủ lực đặc sản còn lại. Trong quá trình thực hiện thì huyện sẽ nghiên cứu đưa vào những cái cây con mới để thực hiện theo mô hình mới, xây dựng những cái mô hình phù hợp với cái sự phát triển kinh tế của các cái địa phương, gắn với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm.
Phát triển các sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy kinh tế của huyện, cửa ngõ phía đông của tỉnh tăng trưởng bền vững.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà,
thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.